tu để thấy khổ, mà cái nhân thấy khổ mình không thực hành, mình cứ đem những lời Phật dạy đọc Phật nghe thôi. Rõ ràng là đọc Phật nghe chứ không phải đọc cho mình tu. Như vậy thì chúng ta tu là để quán sát, để chiếu soi lại cái lẽ thực, mà thấy được lẽ thực đó thì chúng ta thấy khổ ngay. Thì chỉ có một câu hết sức là ngắn mà ứng dụng được là ngay đời chúng ta đã thấy khổ rồi, huống nữa là bao nhiêu bài kinh dài thâm thấm, phải không? Đó là để thấy cái giá trị của lời Phật dạy, nó là chân thật. Mà tại vì chúng ta si mê quá, chúng ta không có chịu sống với cái thật, mà chỉ đuổi theo cái hư giả, cái hảo huyền, mà chúng ta đau khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, tu Phật là phải có trí tuệ, mà trí tuệ là từ lời Phật dạy, chúng ta quán sát thấu đáo thì chúng ta có trí tuệ. Cho nên trí tuệ là cái nhân đưa tới giác ngộ. Không có trí tuệ thì không bao giờ giác ngộ. Nhờ cái trí tuệ đó mà chúng ta mới thấy được lẽ thật. Như vậy thì trong một bài kinh Bát Nhã mà kể ra nhiều điều hết sức là quan trọng trong cuộc sống này, mà rất tiếc là chưa đủ thời gian để chúng tôi khai thác hết, chỉ nói một câu đầu đó thôi, mà quý vị khéo tu là thấy khổ ngay. Đó, tụng Bát Nhã là vậy, tức là tụng đó là tụng trí tuệ chân thật của Phật. Mình ứng dụng theo trí tuệ chân thật của Phật thì mình sao? Thì mình có trí tuệ rồi, phải không? Giống như ông thầy giáo, ông dạy cái bài về sử học, về toán học gì đó, thì ông dạy đó là đem trí thức ông trao được cho mình. Mình học được bài đó, sử dụng được bài đó thì mình có trí thức gần với ông rồi, phải không? Bây giờ đây cũng vậy, Phật đem cái thấy của Phật là cái thấy giác ngộ chỉ cho mình, dạy cho mình, mình quan sát thấu đáo được cái đó thì mình có trí tuệ một phần của Phật rồi, phải không? Vậy mới gọi là Phật tử chứ. Còn mình đang nói Phật tử suông thôi mà. Bởi vậy tôi sau này tôi hơi không bằng lòng có một số chùa gọi Phật tử là tín đồ. Quý vị thấy sao? Phật tử là Phật tử chứ không phải tín đồ. Tín là tin, đến với đạo bằng lòng tin thì gọi đó là tín đồ. Còn mình đến với đạo bằng trí tuệ, giác ngộ thì mình là con Phật, Phật là giác. Thì mình con Phật, mình phải giác ngộ thì nên nói Phật tử là đúng hơn, chứ đừng nói tín đồ. Tôi đây là Phật tử theo đạo Phật chứ không phải tín đồ đạo Phật. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải truy cứu, cần phải nghiền ngẫm cho thấu đáo thì mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Như vậy thì chúng ta bước vào đạo Phật là đi bằng trí tuệ, thì những lời Phật dạy chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta sống được phần nào là chúng ta có trí tuệ phần ấy. Như thấy thân này, mạng sống trong hơi thở, đó là sống bằng trí tuệ. Mà tất cả sống bằng trí tuệ thì cái đau khổ bay mất hết trơn. Như vậy thì đạo Phật cứu khổ bằng trí tuệ, cho chúng ta cái trí tuệ sáng suốt đó thì chúng ta sẽ hết đau khổ. Còn có tiền nhiều, của lắm mà không có trí tuệ cũng là đau khổ thôi, không ra khỏi cái đau khổ đó. Như vậy thì cái trí tuệ thế gian đem lại sự no ấm, hạnh phúc tạm thời cho con người. Còn cái trí tuệ xuất thế gian là trí tuệ Bát Nhã đó, mới đưa chúng ta đến hết đau khổ trong cuộc đời này, và có thể đưa lành đến giải thoát sinh tử nữa. Vì vậy mà chúng ta tu phải cố gắng, phải nỗ lực để mà đi đến chỗ cái trí tuệ đó. Bởi vì trí tuệ Bát Nhã nó sâu thẳm vô cùng. Tôi nói cái đoạn kế cho quý vị thấy, như trong kinh Bát Nhã dạy, tới qua cái sắc thọ tưởng hành thức, rồi tới gì nữa, ngũ quẩn hay không, rồi tới nào là lục trần, lục trần tức là sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi cho tới 12 xứ, rồi thập bát giới, tức là để nói hết pháp thế gian đều tự tánh là không. Nhưng mà có cái chỗ này nhiều người không hiểu nổi, là nói rằng vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc, hay là vô minh tạnh. Thì hai cái chỗ đó là hai cái chỗ mà nhiều người khó hiểu. Không có tứ đế, không có thập nhị nhân duyên. Thì giáo lý của Phật ai cũng cho rằng bài pháp tứ đế là chân lý, bài pháp thập nhị nhân duyên là chân lý. Mà sao ở đây chúng nó không nữa? Đó là một cái điều mà tất cả người học đạo dễ thắc mắc lắm. Phật nói là chân lý mà tại sao đây cũng không có tứ đế, không có thập nhị nhân duyên, cũng không có sở đắc. Thì tôi nói thêm cho quý vị rõ một chút, để mai kia khi mình học hay là mình nghe người ta nói mình không có lầm. Giờ tôi nói ví dụ thầy thuốc, khi người bệnh đến với thầy thuốc thì thầy thuốc chẩn mạch rồi, biết bệnh cho thuốc đúng, biết bệnh cho thuốc đúng thì bệnh sao? Bệnh lành. Như vậy thì bệnh khổ đau được uống thuốc lành bệnh thì hết khổ đau, phải không? Hết khổ đau. Nhưng bây giờ có người nói thuốc này hay quá, hồi đó tôi bệnh tôi uống nó hết, bây giờ mạnh rồi cũng uống luôn. Uống thì nó hay. Thì như vậy sao? Người đó là người thông minh sáng suốt không? Như vậy thì thuốc chỉ có giá trị khi bệnh, hết bệnh thì thuốc cũng bỏ đi. Thì đây pháp tứ đế là để trị bệnh cho chúng sinh. Chúng sinh mà đưa mê làm chấp chặt, thân này là thiệt hay là tất cả cảnh là thiệt cho nên khổ, thì Phật mới chỉ cách quán chiếu cho hết, đừng chấp hết khổ. Như vậy khi mà ta đã buông hết tất cả cái chấp đó rồi thì cái pháp đó là sao? Bởi cũng bỏ luôn. Như vậy Phật đã từng dạy, Phật đem giáo lý dạy chúng sinh như là ông thầy thuốc dùng thuốc để trị bệnh. Chúng sinh có bao nhiêu bệnh thì Phật có bao nhiêu thuốc, phải không? Như vậy gọi là tùy bệnh giữ dược đó, tùy bệnh mà cho thuốc. Mà đã là thuốc, bệnh không thiệt, cho nên trúng thuốc hay thì bệnh hết. Hết thì trước bệnh sau hết bệnh thì tức là không thiệt. Mà bệnh không thiệt thì thuốc làm sao thiệt được, phải không? Như vậy cho nên khi biết bệnh lành rồi thì thuốc cũng phải bỏ, thì thuốc cũng không thiệt. Đó, như vậy mà chúng ta cứ chấp tứ đế là chân lý cuối cùng thì không được. Đó, ôm chân lý đi tới chỗ cuối cùng không được. Vì vậy mà ở đây dùng trí tuệ Bát Nhã thì kể cả tứ đế 12 nhân duyên cũng không thiệt.